Quý vị có chắc học trò của mình sau này sẽ hiếu dưỡng cha mẹ không? Quý vị có chắc học trò của mình sẽ không phá thai, sẽ không ly hôn không? Quý vị có chắc con cái, học trò quý vị sẽ không ngỗ nghịch với cha mẹ, không kiện anh chị em của mình lên tòa để tranh tài sản không? Không chắc. Lão tổ tiên có cách. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Tập 16A. Thầy Thái Lợi Út giảng ngày 5 tháng 10 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Kính chào các vị trưởng bối, các vị huynh trưởng, xin chào mọi người. Tiết học trước của chúng ta nói tới nghiêm khắc với mình, rộng rãi với người. Trong sự nghiêm khắc với mình, chúng ta hạ công phu từ trong tâm mình là không tham, không sân, không si, không mạn, không nghi. Trước tiên chúng ta coi không tham. Nếu như tham niệm này không điều phục được, chúng ta sẽ biến thành nô lệ của dục vọng. Làm sao có thể giáo dục tốt học sinh được? Làm sao có thể cảm hóa người khác chứ? Bản thân của chúng ta đã ở trong đau khổ của sự tham cầu. Tự mình không giác thì không thể nào giác ngộ người khác. Các điều khổ đều khởi lên từ tham dục. Nỗi khổ cuộc đời thực ra mà nói đều là cầu bất đắc. Em bé một ngày cười 180 lần. Vừa hay một đồng nghiệp của chúng tôi, con của cô hơn 6 tháng. Cô nói không những thế, tôi đã tính rồi, còn hơn nữa. Em bé một ngày cười nhiều như vậy. Kết quả sau khi chúng ta thành niên, mỗi ngày bình quân cười chưa tới 7 lần. Căn bản là do tham dục cứ đang gia tăng, cho nên càng sinh ra nhiều nỗi khổ do cầu bất đắc. Nếu như chúng ta không tham nữa, thuận cảnh, nghịch cảnh, thiện duyên, ác duyên đều hoan hỷ tiếp nhận, tham dục này dần dần sẽ nhạt bớt. Ngày ngày là ngày tốt, thời thời là thời tốt, người người là người tốt, việc việc là việc tốt. Đối với môi trường người Việt, môi trường vật chất đều hoan hỷ tiếp nhận. Bất luận là người nào, việc nào, đều là tới thành tựu mình. Vậy ở trong đó sẽ không sanh tốt xấu nữa, không có vấn đề thích hay không thích. Vậy nếu như tất cả cảnh giới đều hoan hỷ tiếp nhận, tất cả cảnh giới đều không thể quấy nhiễu tới tâm thanh tịnh của chúng ta, tâm người hãy bình tĩnh, hãy thanh tịnh, sẽ sanh trí huệ, không sanh phiền não. Cho nên cái tham này phải hạ công phu điều phục. Khổng Tử nói quân tử ăn không cầu no, ở không cầu an. Họ sẽ không cố ý yêu cầu sự hưởng thụ về vật chất. Nếu không, tham dục của họ sẽ ngày càng nâng cao. Dục khiến trí mê, họ sao có trí huệ được? Cho nên Nho Gia nhấn mạnh bắt tay từ cách vật. Sự cách vật này trước tiên là điều phục tham niệm. Hơn nữa, con người có lúc không chỉ sẽ tham cầu trong hiện tại, thậm chí còn lo lắng tương lai. Đó cũng là tham cầu. Tục ngữ nói mơ giữa ban ngày cũng là tham cầu tương lai. Cho nên sẽ mong cầu đối với tương lai, hoặc là sẽ lo lắng. Trước hết phải hiểu rõ một chân tướng, tức là muốn biết kết quả tương lai, chỉ hỏi công phu hiện tại, chỉ làm việc tốt, không hỏi tiền đồ, không cần phiền não về tương lai. Bây giờ và tương lai không thể tách rời. Người nông dân nói muốn thu hoạch thế nào thì canh trồng như thế đó. Chúng ta cảm nhận được một người làm giáo dục, họ muốn giáo hóa học sinh, muốn giáo hóa nhân tâm. Chữ giáo trong giáo dục này, chữ giáo bên trái là hai dấu chéo, phía dưới là một em bé. Lý thân làm mẫu. Bác sĩ chữa bệnh trong thân thể người, thì cô chữa bệnh trong tâm hồn người. Cho nên người thế gian tôn trọng thầy cô, gọi là kỹ sư tâm hồn của nhân loại. Vậy tâm hồn người bây giờ xuất hiện vấn đề gì? Vấn đề nghiêm trọng nhất, tự tư tự lợi, không suy nghĩ cho cha mẹ, cho người khác. Học sinh bây giờ, bệnh của người thời đại này là tự tư tự lợi. Vậy chúng ta làm sao trị bệnh của họ được? Vô tư cống hiến sẽ trị được bệnh tự tư tự lợi. Tôi ấn tượng rất sâu. Hồi đó năm 2003, tôi vừa tới Hải Khẩu chưa được bao lâu, tới một trường trung học giảng văn hóa truyền thống cho học sinh. Sau 2 tiếng đồng hồ, vốn dĩ khi bắt đầu, những học sinh trung học này tới nét mặt đều không dễ nhìn, bởi vì bị ép tới nghe giảng về văn hóa truyền thống. Sau đó đa số các em trên tay đều cầm một quyển sách. Các em thấy hết cách đành phải ngồi xuống, nghĩ là đợi tôi bắt đầu giảng, các em bắt đầu coi sách giáo khoa của mình. Nhưng dù sao các em cũng rất đơn thuần, những giáo huấn này của lão tổ tiên phù hợp với nhân tánh, thông với minh đức vốn có của mỗi người, càng nghe càng thấy hứng thú. Kết quả khóa học kết thúc, học sinh muốn phát ngôn, trong đó có một em giơ tay lên, vừa nói vừa khóc. Em nói, em nghe lãnh đạo nhà trường nói thầy giáo này giảng dạy không thu tiền. Em học sinh này có ảnh hưởng rất lớn đối với tôi. Không thu tiền có thể khiến một em nhỏ khóc. Quý vị nói, em này có phải đã chứng minh rằng nhân chi sơ tánh bổn thiện? Có thể trong cuộc đời 10 mấy năm này của em, những hiện tượng em mà em cảm nhận được là thấy lợi quên nghĩa. Em có muốn như vậy không? Em không muốn. Cho nên chúng tôi mới cống hiến một chút xíu đã khiến những em nhỏ này cảm động như vậy. Cho nên con người thực sự có thể bị cảm động, chỉ cần chúng ta làm thật. Bệnh của xã hội là tự tư tự lợi, chúng ta hoàn toàn hy sinh phụng hiến. Cho nên giáo sư Thôn-bi có nói, giải quyết vấn đề xã hội thế kỷ 21 phải nhờ học thuyết Khổng Mạnh và Phật giáo Đại Thừa. học thuyết Khổng Mạnh nhân nghĩa, đâu có nghĩ tới mình. Phật Pháp Đại Thừa tấm lòng từ bi, niệm niệm vì chúng sanh. Giáo sư Thôn Bi nói, ông nghiên cứu lịch sử loài người, ông là chuyên gia lịch sử thế giới. Có ba người vô tư phụng hiến. Thứ nhất, Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên người làm công tác giáo dục như chúng ta, Thích Ca Mâu Ni Phật là thầy giáo. Ngài dạy học 49 năm không gián đoạn, một ngày dạy 8 tiếng đồng hồ, kỷ lục Guinness chắc phải bình chọn. Thích Ca Mâu Ni Phật là người thầy đệ nhất thế giới. Quý vị có nghe thấy một người thầy nào dạy học 49 năm mỗi ngày giảng 8 tiếng đồng hồ chưa nghe, đúng chưa? Ngay cả mùng một Tết cũng không nghỉ ngơi, ngay cả đêm giao thừa cũng không nghỉ ngơi. Thứ hai, Giê-xu Cơ Đốc. Quý vị coi, Ngài vì nhân dân chịu khổ, đóng đinh trên thập tự giá. Thứ ba, Gandhi. Gandhi của Ấn Độ. Gandhi dùng phương thức hòa bình giành được độc lập quốc gia. Xin hỏi, bao nhiêu người thoát chết? Ngài cũng đáng để cho chúng ta kính phục. Giáo sư Thôn Bi kỳ vọng ở học thuyết Khổng Mạnh, Phật giáo Đại Thừa Cứu Thế lại lấy ra ba tấm gương này. Tôi nghĩ chúng ta thân làm con cháu Viêm Hoàng phải nên có phương hướng, có mục tiêu, có thể vô tư, tuyệt đối không tham. Cuộc sống tri túc thường lạc, ăn no mặc ấm, có một ngôi nhà có thể che mưa che gió đủ rồi. Bởi vì đem tinh lực hao phí vào việc hưởng lạc và truy cầu vật chất, linh tánh, trí huệ sẽ bị xuống dốc. Linh tánh con người thực sự nâng cao, họ không có vọng niệm một ngày ăn một bữa, ăn hai bữa là đủ rồi, không cần tiêu hao nhiều năng lượng như vậy. Cho nên mọi người đừng thấy nhan hồi một chén cơm, một gáo nước liền giật mình muốn chết. Thật ra cuộc sống của họ như vậy hết sức tự tại. Chúng ta lại nói tới không sân, không sân hận, không nổi nóng bừa bãi. Trong Cách Ngôn Liên Bích có nói rằng, phẫn như hỏa, sự phẫn nộ của một người giống như là lửa vậy. Bất ác tắc liêu nguyên. Quý vị không áp chế nó, không điều phục nó, ngọn lửa phẫn nộ đó có thể thiêu cháy cả một thảo nguyên, thiêu cháy toàn bộ khu rừng. Có người bởi vì ngọn lửa phẫn nộ không điều phục được, sau đó vợ chồng ly hôn, con cái, gia đình tan vỡ. Tình hình như vậy rất là nhiều. Cho nên lão tổ tiên giáo huấn chúng ta, trất dục, tiết chế dục vọng, không tham, trừng phẫn, phải điều phục sự phẫn nộ, không sân. Lần trước có nói với mọi người, lục nhẫn, lực nhẫn, dông nhẫn, phản nhẫn, quán nhẫn, hỷ nhẫn, từ nhẫn. Thật ra chúng ta phải hiểu, tham sân si mạn nghi nó đều gắn liền với tôi tham. Tôi sân, tôi si, tôi mạn, tôi hoài nghi. Cho nên những phiền não này có một vua giặc. Tục ngữ nói bắt giặc phải bắt vua trước, chặt đứt trung tâm tự ngã, niệm niệm vì người khác, không khởi tham, không khởi sân. Những tập khí này không khởi lên, Cái này là thượng căn lợi trí, trực tiếp hạ công phu từ căn bản. Các vị huynh trưởng, chúng ta bắt đầu từ hôm nay luyện một công phu niệm niệm nghĩ cho người khác. Chúng ta luyện một tháng rồi, tới chia sẻ một chút. Rất là thú vị. Chúng ta lý có đốn ngộ, thể hội được đều do cái tôi này đang làm bậy, nhưng sự phải tiệm tu. Trong mỗi lần đối nhân sự thế tiếp vật đều phát giác, à, lại là tôi sân, lại là tôi tham, buông bỏ nó xuống, nghĩ cho người khác. Thứ ba, không si, không ngu si, không làm việc cảm tính, phải có trí huệ, phải dùng lý trí. Trước đây, chúng ta trước hết nhắc tới tin sâu nhân quả. Cái này là có thể phân biệt thiện giả thiện báo, ác giả ác báo. Con người không thể chỉ cầu trước mắt. Thật ra, tất cả những điều thiện làm ra giống như một hạt giống. Trồng trong đất, sớm muộn gì không phải không báo, thời cơ chưa tới. Nó nhất định sẽ khai hoa kết quả. Có người tri thức tên Bá Chi Trinh. Ông hết sức thương yêu động vật. Cho nên, mùa đông, tuyết bay trắng xóa, chim không có thức ăn. Ông quét tuyết đi hết, để trống một khoảnh đất, đem rất nhiều thóc gạo rải trên mặt đất cho chim chóc ăn qua đông. Kết quả sau đó xảy ra nạn giặc cướp bóc mọi xóm làng. Xóm làng của họ cũng bị lưu khấu cướp bóc. Lưu khấu tức là cường đạo. Để vào tới, có thể cả nhà đều bị giết hết. Nhưng đột nhiên nhà của ông tụ tập tới cả hàng ngàn hàng vạn con chim. Bình thường thì không hề có. Tại sao những con chim này lại bay qua đây? Dạng vật đều có linh tri. Chúng cảm nhận được sát khí của những cường đạo này. Xin hỏi mọi người, trước khi động đất xảy ra, động vật có cảm giác được không? Có hả? Chỉ có một loài động vật không có cảm giác gì. Quý vị cười cái gì? Quý vị cười như vậy là có trí huệ. Tại sao? Gọi là tự biết rõ mình. Chúng ta đều biết, chúng ta là loài biết muộn nhất. Rất nhiều sinh mạng đều biết. Chúng đều cảm thấy năng lượng đó. Cho nên chim chóc cảm nhận được. Hội Đường Sơn Đại Địa Chấn có gia đình được một con chuột. Do không sát hại nó, nuôi nó, sau cùng cả nhà đó được con chuột đó cứu thoát. Hôm đó con chuột này cứ cắn họ khắp nơi, khiến cho họ tức tới nỗi chạy ra ngoài, sau cùng cứu được cả nhà của họ. Ví dụ như vậy quá là nhiều. Cho nên tiên sinh Lý Thúc Đồng vì sao xuất gia Hoằng Nhất Đại Sư, ông bảo học sinh của mình vẽ một tập hộ sinh họa tập, trong đó có rất nhiều chuyện động vật báo ân. Phải tin sâu nhân quả. Để các em từ nhỏ đã tin rằng thiện giả thiện báo, các em hành thiện sẽ hết sức hoan hỷ, tập thành thói quen. Kết quả bay tới nhiều chim như vậy, giặc cướp nhìn từ xa, nhà đó nhiều chim như vậy, chắc chắn không có người ở. Mới có nhiều chim như vậy tới đó sinh sống, liền chuyển tới một nhà khác. Gia đình của họ hai mươi mấy người may mắn thoát nạn. Cho nên kinh điển nói với chúng ta, vô úy bố thí được khỏe mạnh, sống lâu, thương yêu chim, khiến chim chóc không sợ hãi bọn họ là vô úy bố thí. Giúp chim chóc không phải chịu đói chịu rét là vô úy bố thí. Được khỏe mạnh, sống lâu, bảo vệ tính bại cả nhà. Ngoài ra, Hàng Châu có một phụ nữ nhìn thấy động vật nhỏ là rất tức giận, liền sát hại chúng, đốt một ngọn lửa, thiêu chết những con kiến đó. Đốt một cái, cả hàng trăm, hàng ngàn con. Nhìn thấy vui, cô cũng không vui, liền lấy đá vôi bịt kín hang của con vui. Vừa hay lại gặp trời mưa, nước mưa chảy xuống, tác dụng với đá vôi thì sanh nhiệt độ cao, liền thiêu chết những con vui đó. Kết quả sau đó sanh một đứa con. Tất nhiên đối với đứa con này hết sức là cưng chiều. Một hôm vừa hay cô đặt đứa nhỏ trên giường đi ra ngoài, không lâu sau quay lại, trên giường biến thành một khối đen thui. Tới gần nhìn lại, bị kẻ đàn kiến cắn thương tích đầy mình, biến thành một khối đen thui. Đây đều là những chuyện có thật. Quý vị nói kiến nhỏ như vậy, chúng có linh tri không? Đúng rồi, không phải không báo, mà thời cơ chưa tới. Cho nên Malaysia chúng ta có một câu tục ngữ nói là quân tử báo thù 10 năm không muộn. Đúng rồi, xuất hồ dĩ giả, phản hồ dĩ giả. Ngày nay đánh người, sớm muộn cũng bị người ta đánh lại. Ngày nay mắng người, sớm muộn cũng bị người ta mắng lại. Thiên đạo dễ trả. Thiên đạo là một sự tuần hoàn. Người thực sự hiểu lý, không ngu si nữa, sao còn làm tổn hại người khác? Tổn hại người khác tức là tổn hại chính mình. Cuối cùng con chết mất, mình cũng bất đắc kỳ tử, đau lòng tới sau cùng cũng chết luôn. Cho nên nhất định phải tin sâu nhân quả. Kỳ đó chúng ta nhắc tới không si là sửa sai mà không dây dưa cẩu thả. Dây dưa cẩu thả là chà đạp chính mình, sao có trí huệ được? Hơn nữa chúng ta phải hiểu, một phút thời gian, một phần sinh mệnh, tất vàng khó mua được tất thời gian, không thể uổng phí thời gian, không sửa sai, không nâng cao chính mình, không quý trọng thời gian là biểu hiện rất ngu si. Cho nên quý trọng thời gian, minh minh đức thân dân là thành tựu chính mình, thành tựu người khác, vậy là có trí huệ. Kế tiếp chúng ta lại nhắc tới điểm thứ ba, kiểm nghiệm không ngu si, tức là quyết định quan trọng của cuộc đời. Họ có phán đoán đúng đắn. Cái này rất quan trọng, như tiết học trước chúng ta nói tới. Hôm nay chúng ta muốn khởi một nhân duyên, phải nhìn rất sâu xa. Có những biện pháp hỗ trợ nào? Làm một buổi giảng tọa, trong vùng có thể vận dụng truyền thông không? Trong dùng có thể có đơn vị dạy học lâu dài, hộ niệm sự tu học của mọi người không? Có thể xây dựng tấm gương để mọi người đi thỉnh kinh không? Không thể khởi lên duyên phận này, rồi phía sau không phụ trách nữa. Đều phải nghĩ cho lâu dài mới tốt. 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người. Hoằng dân văn hóa không phải làm cho náo nhiệt, không phải làm hoạt động mà thôi. Kể cả văn hóa truyền thống là sư đạo. Cho nên chọn lựa người thầy, lựa chọn bạn bè hết sức quan trọng. Người xưa chọn bạn hết sức thận trọng. Quân tử quan hệ cẩn thận, chọn bạn như tìm thầy. Khổng Tử sinh thời đã nói với học sinh, sau khi Ngài qua đời, tử hạ sẽ ngày càng tiến bộ, tử cống sẽ thoái lui. Trong quần thư trị yếu chúng ta có nói, bởi vì tử hạ chỉ thích kết giao với những người có đức hạnh hơn mình, tử cống thích ở chung với những người kém hơn mình, ông sẽ thoái lui. Cho nên tại sao mẹ của Mạnh Tử chuyển nhà 3 lần? Hôm trước có một cặp vợ chồng tới từ Bắc Kinh đem theo đứa con gái 2 tuổi rưỡi, nói là muốn tới tìm hiểu tình hình dạy học của Viện Hán Học. Tôi thỉnh giáo quy tánh của họ. Người mẹ đó nói, tôi họ Mạnh, hậu thế của Mạnh Tử. Quý vị coi, cô từ Bắc Kinh bay tới Kuala Lumpur, mấy ngàn cây số. Chúng tôi hết sức cảm phục thái độ của họ. Cho nên chọn bạn, chọn thầy. Ví dụ chọn thầy, tìm người mà quý vị khâm phục nhất, quý vị đối với họ 100% không nghi ngờ, đây chính là duyên phận. Hơn nữa còn phải bình tâm, không thể nói rất thích họ liền học theo họ. Trước tiên, người quý vị rất khâm phục, họ cũng cần một đệ tử tốt, họ cũng cần có sư thừa. Đó là bình tâm. Đây là liên quan tới đạo nghiệp của mình, không thể tùy tiện, không thể nhất thời quá khích. Họ có phải cũng có đủ thái độ của người làm đệ tử không? Họ có những thái độ như chủ động thỉnh giáo, chủ động báo cáo, chủ động xin ý kiến, chủ động tham gia không? Tức là nói cụ thể, họ có thực hành đệ tử quy không? Thực hành đệ tử quy tức là có đủ thái độ của một người làm học sinh. Quý vị cảm thấy họ biện tài vô ngại, có biện tài chưa chắc đã là thầy tốt. Quý vị coi, họ có tri hành hợp nhất chưa? Bởi vì người bây giờ rất khâm phục tài hoa của người ta, bỗng chốc bị tài hoa hấp dẫn, vẫn phải rất bình tâm, nhìn sự vật từ các căn bản. Một người thầy tốt trước tiên nhất định là một đệ tử tốt. Tiếp theo, trí huệ này còn dùng trong sự phân biệt thiện ác, phân biệt tà chánh. Tà chánh không dễ phân biệt. Bây giờ đại đa số đều truy danh trục lợi, đó chẳng phải là đi theo tà rồi sao? Nghĩa mới là chánh, chánh nghĩa, chánh nghĩa. Phải nên thời thời nhớ tới ân cha mẹ, ân quốc gia. Cái này mới là chánh. Thậm chí có bài báo của một quốc gia, bài báo rất lớn, viết một câu: dục vọng là động lực tiến bộ của nhân loại, đăng ở trên báo, phiền phức rồi. Cục tin tức của họ cũng không biết làm sao phân biệt tà chánh. Bây giờ rất nhiều chương trình truyền hình sát đạo dâm vọng, quốc gia cũng phát sóng. Thời xưa người chấp chính đều dùng kinh điển để đối chiếu, cho nên biểu diễn những thứ đều là trung hiếu tiết nghĩa. Người không biết chữ cũng hiểu những đạo lý làm người này. Bây giờ chương trình truyền hình tà chánh khó phân, đều loạn hết. Chúng ta nhớ lại quá trình trưởng thành của mình. Bản thân của tôi hát những bài hát đó đều không phải niềm vui trung chánh, toàn là âm thanh lụy tình, chính mình hồ đồ mịt mờ, điểm bị ô nhiễm. Được rồi, vậy phân biệt thiện ác, có thể cung cấp cho mọi người coi liễu phàm tứ huấn. Thiện có thật, có giả, có nghe, có khúc, có thị, có phi, có âm, có dương, có dơi, có đầy, có lớn, có nhỏ, có lệch, có chánh, có khó, có dễ, đều nên phân biệt thật tỉ mỉ. Nếu không, không phân biệt thiện ác thì đó là si. Trong đó khi bắt đầu, một nhóm người trí thức đã đọc sách mấy chục năm, họ chưa chắc đã phân biệt được thiện ác. Chạy đi hỏi Hòa Thượng Trung Phong. Trước đây có một câu nói là vô sự bất đăng tam bảo điện. Trước đây người xuất gia học vấn đạo đức của họ còn phải thi tương đương với tiến sĩ. Thi đậu rồi, lấy được độ điểm mới có thể xuất gia. Câu tục ngữ này giúp cho chúng ta hiểu được người làm quan, người thế gian phiền não giải quyết không được, đi đâu thỉnh giáo? Tới Tam Bảo, lên núi đi thỉnh giáo. Những pháp sư xuất gia rất có học vấn. Hơn nữa, tâm của họ rất thanh tịnh. Còn chúng ta thì lăn lộn trong hồng trần. Những người trí thức này hỏi rằng, trong kinh điển nói, thiện nhất định có thiện báo, ác nhất định có ác báo. Nhất định là vậy sao? Họ có nghi ngờ. Quý vị nói đánh người, mắng người là ác. Trung Phong Hòa Thượng nói chưa chắc như vậy. Lễ kính người, tán thán người là thiện. Trung Phong Thiền Sư nói chưa chắc như vậy. Cho nên ngay cả thiện ác cũng phân biệt không rõ ràng. Sao có thể phân biệt thiện báo và ác quả? Ngay cả thiện nhân, thiện quả cũng không phân biệt rõ ràng. Tất nhiên, kết quả nhất định sẽ nhìn sao. Cho nên, Trung Phong Thiền Sư nhắc nhở họ. Nếu như vì lợi ích đối phương, đánh người và mắng người là thiện, họ chỉ nhìn trên bề mặt. Tất nhiên, chúng ta không thể chỉ học trên bề mặt đánh người, mắng người là thiện. Quý vị đánh rồi, họ sẽ tỉnh ngộ thì quý vị hãy đánh. Đánh xong rồi họ hận quý vị cả đời. Đó là không có trí huệ. Lễ kính người, tán thán người, trong tâm vì có mục đích mong cầu họ, đó vẫn là bất thiện. Đó là xu nịnh. Cho nên nhìn sự việc phải nhìn vào cái căn bản, khởi tâm, động niệm, nhìn vào trong tâm mới chuẩn. Lợi nhân giả công, công tắc di chân, không có xen tạp tâm ích kỷ, cái này mới là chân thiện. Lợi kỷ giả tư, xen tạp từ tư từ lợi trong đó, tư tắc di giả. Cho nên sự thật này đều phải biết phán đoán. Vừa hay hôm qua gặp một chủ tịch, sự nghiệp cũng làm rất tốt. Ông làm về xử lý nước ô nhiễm. Ông học cấp 2, không biết là đã tốt nghiệp chưa. Rất ít học. Ông nói ông học tới cấp 2 mà thôi. Tôi nói ông là tái ông thất mã, sao biết không phải phước. Ông nói tại sao. Tôi nói vì ông không bị chuyện thi cử đè bẹp. Ông không bị nhồi nhét như nhồi nhìn. Tôi xin hỏi mọi người, đôi mắt của học sinh tiểu học sáng hay là sinh viên đại học sáng? Do quý vị nói, không phải tôi nói. Con người càng lúc càng thanh minh, tâm địa ngày càng sáng. Cửa sổ tâm hồn là đôi mắt. Sao lại càng đi học thì thần sắc càng ảm đạm? Cho nên phương pháp dạy học phải suy nghĩ lại, không thể ép như vậy, ép tới sau cùng ngộ tính cũng không còn, ép tới sau cùng cảm nhận của cha mẹ họ cũng thể hội không được. Cho nên cả hệ thống trường học nhất định phải coi trọng sự giáo dục, đức hạnh, hiếu đạo, khai mở ngộ tánh. Thật ra ông một lòng một dạ mong muốn dòng nước của sông suối tự nhiên được khôi phục sự trong sạch. Ông có tâm nguyện này. Ông nói sau khi tâm nguyện này khởi lên, rất nhiều kỹ thuật xử lý nước cao cấp trên toàn thế giới, ông nghiên cứu dịch kinh, ông tĩnh tâm lại, nhanh chóng suy nghĩ được thông suốt. Hồi đó ông sắp đi Malaysia, ông coi một quẻ không tốt, ông nói cả nhân duyên này có thể không thỏa đáng. Sau cùng ông khởi lên một ý niệm, ông nói dù làm ăn này mình có thể không thành công, nhưng mình nhất định đem kỹ thuật xử lý nước nổi trội nhất Trung Quốc đưa tới cho Malaysia. Nguyện này như được phát ra, việc làm ăn đó đã được thành công. Cho nên sau này có thể ông sẽ thường đến Malaysia. Vì sao tôi mời ông? Ông phải giảng dịch kinh, quần thư trị yếu. Dịch kinh là đứng đầu các kinh. Ông không chối bỏ trách nhiệm. Kết quả hôm qua khi chúng tôi nói chuyện, vừa hay nói tới việc ông tìm vợ. Có ba điều kiện. Thứ nhất, hiếu thuận. Thứ hai, cần kiệm, biết làm việc. Ông nói một mình vợ ông có thể làm việc của ba người. Thứ ba, nhà phải nghèo. Bởi vì ông nói nhà nghèo, cô ấy tới nhà tôi thì mới chịu nổi. Hơn nữa, ông nhìn rất xa. Ông nói bởi vì sự nghiệp của ông phát đạt cỡ nào, ông cũng không đi hưởng thụ. Cho nên người vợ này của ông nhất định phải cùng ông an bần lạc đạo. Bây giờ sự nghiệp ông làm rất tốt, ăn mặc rất giản dị, truy cầu những phần về sự trưởng thành tâm linh, cuộc sống tinh thần. Vợ chồng của ông bây giờ học văn hóa truyền thống, học hết sức hoan hỷ. Vợ ông tôi đã gặp rồi, lần trước vừa hay có tới Thường Châu nơi ông ở. Vợ của ông cũng hết sức giản dị. Ba điều kiện ông chọn vợ cung cấp cho mọi người tham khảo. Quý vị nói mình đã kết hôn rồi, sau này quý vị chọn con dâu cũng như vậy, có thể tham khảo. Những kinh nghiệm cuộc đời này có thể tích lũy nhiều một chút, nó không chừng bữa nào người ta sẽ hỏi quý vị tìm vợ như thế nào, quý vị có thể cúng dường họ. Rất là khó nói. Quý vị sẽ gặp người thế nào hỏi quý vị ra sao, rất khó nói. Như người như tôi cũng có thể trở thành người chứng hôn. Chưa kết hôn còn làm người chứng hôn. Cũng may mà chúng tôi đã từng giảng quần thư trị yếu. Hôn lễ là nghi thức khiến hai họ giao hảo. Trên thì phụng thờ tông miếu, dưới thì nối dõi hậu thế. Cho nên quân tử coi là đại sự, vợ chồng khác biệt, rồi sau cha con thân ái. Cha con thân ái, rồi sau quân thần chánh trung. Quý vị coi, trọng tâm của quan hệ ngũ luân là vợ chồng. Vợ chồng hãy giữ tình nghĩa, vậy ra những đứa con đều có ân nghĩa, tình nghĩa. Những đứa con này bước ra đều là trung thần. Trọng tâm của ngũ luân, vợ chồng. Quân tử chi đạo, tạo đoan hồ phu phụ. xã hội này có dạy ra quân tử hay không? Phải coi vợ chồng có hòa hợp không? Vợ chồng thường cãi nhau, con cái đi đâu để học chung sống, hòa hợp với người khác? Đoạn này trong lễ ký, quý vị đều đã đọc qua, có thuộc được không? Hôm khác quý vị làm người chứng hôn, có thể đọc câu này. Điểm thứ tư của sự không si này, quý vị lấy những cái này. Thật ra không si ở chỗ nào? Tất cả mọi người, mọi sự vật đều có liên quan tới sự không si. Nhìn người nhìn không chuẩn tức là ngu si. Làm việc không có trình tự chẳng phải ngu si rồi sao? Cho nên chúng ta đối với tất cả người sự vật không phải ngu si tức là có trí huệ. Phải dùng trí huệ để quan sát tất cả chân tướng vũ trụ nhân sinh. Tôi chỉ nói một vài góc độ giúp cho mọi người cảm nhận được tầm quan trọng của sự không ngu si. Nhìn cho sâu xa, người này có trí huệ. Cái gì là sâu? Nhìn việc gì cũng nhìn thấy cái căn bản. Luận ngữ nói quân tử trọng cái gốc, gốc lập thì đạo sanh. Nhìn thấy rất xa, không phải chỉ nhìn trước mắt, không phải gấp gáp công lợi. Còn nhìn cho sâu gọi là dụ bổn. Chúng ta nhớ tới lời của sư trưởng, xã hội hòa hợp bắt đầu từ tâm mình. Đây chính là trọng cái gốc. Thực ra mà nói, người trọng cái gốc chắc chắn không chỉ trích và phê bình người khác. Chỉ trích phê bình người khác chắc chắn không trọng cái gốc. Ví dụ nói, chúng ta chỉ trích một đường của mình là sai rồi. Chánh kỷ hóa nhân, chánh kỷ là gốc, hóa nhân là cành ngọn. Cái căn bản này lập được rồi, hấp thu được nước và dinh dưỡng, sao có chuyện cành lá không xum xuê? Cho nên một nửa kia không tốt, quay đầu nhìn lại, à, mình làm còn chưa đủ tốt. Hòa hợp gia đình bắt đầu từ tâm mình. Trước tiên xóa bỏ điều gì? Xóa bỏ sự sân hận, ngạo mạn, chỉ trích người khác. Vậy là đúng rồi. Trọng cái gốc. Có cô vợ, cô gọi điện cho chồng mình. Vừa hay chồng cô đang bận, hơi không kiên nhẫn với cô. Sau đó cô liền nói, em đang luyện tính kiên nhẫn cho anh, em đang rèn luyện anh. Tất nhiên ông chồng không kiên nhẫn, bị cảnh giới chuyển. Nhưng cô vợ này nói câu này có lý không? Thứ nhất, em đang luyện tính kiên nhẫn của anh. Cô đã đang yêu cầu đối phương rồi. Cho nên ý nghĩ không quan sát được thì sẽ ngu si. Sửa mình mà không yêu cầu người thì không oán. Còn không sửa mình, tự mình không làm tốt trước mà cầu người, mà yêu cầu người thì sẽ oán. Khổng Tử nói phải học một biết mười. Chúng ta ít nhất phải suy nghĩ hai mặt chính phản, đúng chưa? Tiếp theo, cô nói muốn rèn luyện người ta. Người thầy rèn luyện học sinh là người thầy này đức hạnh đã thành tựu rồi. Họ biết làm thế nào mới khai ngộ mà rèn luyện họ. Nếu không họ rèn xuống thì gọi là tạo nghiệp, gọi là kết ác duyên với người ta. Nó không phải là rèn luyện thật sự. Cho nên người ta đừng lấy đạo lý ra chụp lên đầu của người khác. Chính mình vẫn phải làm tốt trước. Tại sao? Chính mình làm tốt rồi mới có cơ sở tin tưởng. Không có cơ sở tin tưởng, người ta vừa nghe đã không hoan hỷ rồi, sao lại cưỡng cầu như vậy? ban biên tập Học Làm Người Tốt do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.